Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin mời Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã nghe, đã ra mướn thợ vào làm vườn, làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ và mỗi người một khoản tiền, ông sai họ vào làm vườn nho. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chờ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông trở lại ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại và trả công cho họ. Bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sao chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chiều hôm nay, xin kính mời quý ông bà chị em cùng suy niệm qua bài tin mừng ngày hôm nay. Chủ đề xin chia sẻ với quý ông bà chị em, xin đặt ra một câu là: trong cuộc sống này có công bằng hay không? Ở hầu hết thì tất cả chúng ta đều có cảm nhận rằng ở cuộc sống này có nhiều cái bất công. Người hiền lành thì thường gặp nạn, kẻ gian ác thì sung sướng giàu sang. Người liêm chính thì bị đàn áp, kẻ bất lương thì ngang tàn, hưởng thụ và uy quyền. Và khi chúng ta thấy những điều bất công xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta cảm thấy mình bị đối xử bất công, thì chúng ta cũng có hành động phản đối. Đó là bản chất tự nhiên của con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta đặt nhãn quan đó dưới ánh sáng tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ thấy có một sự bất công đối với những người làm công. Khi ông chủ trả tiền lương cho họ, tất cả đều như nhau. Mỗi người được một đồng. Người làm cả ngày cũng như người làm một giờ. Người trước hết và người sau chót đều như nhau. Vậy cái sự trái ngược này có làm cho chúng ta có sự thắc mắc và có lý do tại sao ông chủ này lại cư xử như vậy? Nếu chúng ta phân tích sâu hơn trong bối cảnh tin mừng này, thì điều phi lý đó trở thành hợp lý với những điều gì mà Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng ta như ánh sáng tin mừng hôm nay. Xin đưa ra một vài chi tiết để quý bà và anh chị em cùng suy niệm qua bài tin mừng hôm nay. Điều chúng ta cần khám phá ra trong dụ ngôn này là Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để nói về nước trời. Ngài dùng hình ảnh biểu tượng để minh họa cho nước trời. Thứ nhất, chủ vườn nho là ai? Thưa, đó là Thiên Chúa. Thứ hai, người làm vườn nho đó là chính chúng ta. Và thứ ba, vườn nho chính là giáo hội. Có lẽ điểm chính yếu của vấn đề là các thợ làm vườn nho tranh luận với nhau, đó là việc ông chủ trả lương không công bằng với những người làm vườn. Họ cho là bị đối xử bất công. Nếu chúng ta suy nghĩ một chút, thì ông chủ làm việc này hoàn toàn không có gì là bất công, mà là một ông chủ tốt bụng nhân hậu. Thứ nhất, khi các người đến làm công, thì họ đã thỏa thuận trước với ông chủ về mức lương theo nhu cầu của công việc, và họ đồng ý. Thứ hai, việc ông chủ thưởng mức lương cho mỗi người như nhau, vì ông chủ này thấy được nhu cầu của từng người, hiểu được cái công việc của họ làm. Bởi do lòng tốt của ông chủ muốn để chia sẻ với những người đang thất nghiệp, những người không có công ăn chuyện làm, và đúng hơn là những người sao hết. Chính vì thế mà có những kẻ ganh tị với những người anh em của mình. Sau cùng, ông chủ đã trả lời với bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn chẳng thỏa thuận với tôi một quan tiền đó sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền tùy ý quyết định về những gì là của tôi sao? Hay vì thế tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?" Kính thưa quý bà anh chị em, thế là Chúa đã kết luận một câu: những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng hàng đầu sẽ xuống hàng chót. Câu nói này đáng cho chúng ta suy nghĩ về chính mình. Tại sao Chúa Giêsu lại kết luận như vậy? Và tôi có tự cho mình là người tốt, người được xứng đáng để bác Chúa phải thưởng công cho tôi không? Tôi có phải là người quá thánh thiện để rồi chê bê và lên án người anh em của mình hay không? Tôi cố gắng làm việc bác ái để cho người ta ca tụng là người bác ái không? Hãy coi chừng bọn giả hình, hãy đánh xa ta. Mà nhiều lần Chúa Giêsu đã lên án với các bọn đạo đức giả. Vậy kẻ đứng đầu là ai? Và là kẻ sao chót là ai? Phải chăng là tôi? Thưa quý bà và chị em, câu chuyện dụ ngôn này không dừng lại ở sự công bằng, mà đỉnh cao của lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa lớn hơn, cao hơn cách suy nghĩ hạn hẹp của con người. Thánh Phêrô nói: lòng yêu thương che phủ muôn vàng tội lỗi. Chúng ta hãy cầu xin lòng bác ái. Chúng ta đừng kết án, đừng ganh tị với anh em của mình. Vì chúng ta kết án và ganh tị, nó là cái cội rễ căn nguyên làm cho chúng ta mất đi bình an. Khi chúng ta yêu thương thì bình an sẽ được phủ đầy. Như lời Thánh Phêrô nói, Chúng ta hãy cầu xin cái lòng bác ái này trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta và trong nhóm làm việc của chúng ta. Tình yêu tha thứ là tất cả, tin tưởng tất cả, như lời Thánh Phaolô nói. Chúng ta nghe lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ phạm tội ngoại tình như thế này: không ai kết án chị ư? Thầy cũng không. Thầy không kết án chị đâu. Chị hãy ra đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đối với con người thì cho người phụ nữ này là kẻ phạm tội, là kẻ dơ bẩn, nhưng đối với Thiên Chúa lòng thương xót là như thế: tôi không kết án chị đâu, chị hãy về và đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu giải phóng tự do cho chị và mang lại tự do cho chị. Tình yêu mở ra cho một tương lai mới cuộc đời của chị. Vì vậy mà chúng ta cũng hãy cầu xin ơn tha thứ cho những người đang xét đoán, đang giam giữ chúng ta, cho họ biết mở lòng. Và chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết quảng đại hơn với những người xung quanh, nhất là cho họ được cái tự do và nhờ tình thương đó để mang lại cho họ được hạnh phúc. Thưa quý bà anh chị em, ngày xưa Chúa Giêsu ân cần tha thứ quảng đại cho Giuđa cho đến cùng, thì chớ gì chúng ta đừng kết án, đừng làm cho người khác phải tuyệt vọng, nhất là những người thân gần gũi chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn ơn, nhất là yêu tuyệt đối và yêu họ đến cùng. Giờ đây chúng ta có thể mượn bài ca bác ái của Thánh Phaolô để kết luận rằng: tình yêu tha thứ tất cả, tình yêu tin tưởng tất cả, tình yêu hy vọng tất cả, tình yêu chịu đựng tất cả. Đó là đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa và lòng tin tưởng vào anh chị em của chúng ta, là niềm hy vọng nơi Thiên Chúa và nơi tha nhân. Đó là công trình chính yếu của đức ái, là đức tin của mỗi người chúng ta. Tình yêu phát sinh sự tha thứ và trung tính trong cách hành động và hướng về tha nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con có một thái độ tâm hồn khi lắng nghe lời Chúa hôm nay. Và nhất là chúng con không đừng đặt giá trị ở chỗ công bằng, nhưng sự bác ái sẽ vượt lên trên sự công bằng, để chúng con mở lòng với anh chị em để đối xử với tha nhân một cách rộng lượng hơn, ngõ hầu họ có thể lớn lên trong đời sống làm người và làm tín hữu của họ, vì đức ái vượt lên trên tất cả. Amen.